tiên thế là bắt đầu giảng kinh Diệu Huệ Đồng Nữ Kinh thì giới thiệu trước về dịch giả của bộ kinh, tức là hễ cứ khi nào mà mình bắt đầu đọc hay là xem chú thích bộ kinh đó thì mình cũng biết qua về dịch giả. Thì dịch giả cái kinh này nó là ngài Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chi. Lưu Chi nhưng mà cũng có chỗ người ta để Lưu Chí, tại chữ chí á, nó lấy âm hết, âm Quan Thoại hết. Thì toàn bộ kinh Đại Bổ Tích này có tới 120 quyển. 120 quyển tức là tính ra tương đương của nó dày khoảng gấp 6 gấp 7 lần Pháp Hoa, hoặc là hơn nhiều nữa. Thì phân làm 77 phẩm. Mà Pháp Hoa có bao nhiêu phẩm? 8 phẩm. Phân làm 77 phẩm, 49 hội. Thì Diệu Huệ Đồng Nữ là hội thứ 30 ở trong 49 hội, nó là hội thứ 30. Bởi kinh này đó, Đại Bảo Tích này đó, nó gồm có 49 hội, mà mỗi hội của nó giống như là một kinh ngắn. Rồi người ta mới hợp lại 49 hội đó thành cái bộ kinh gọi là Đại Bảo Tích Kinh. Thành ra kinh này đó, trong cái Đại Bảo Tích Kinh thì nó có nhiều kinh nhỏ là mỗi hội. Nhưng mà tùy theo cái hội, có cái hội nó dài thì nó có nhiều phẩm, hội nó ngắn đó, thì nó có ít phẩm. Thành thử vì vậy tuy là chia ra làm 49 hội nhưng mà tổng cộng về phẩm đó, thì nó chỉ có 77 phẩm. 77 phẩm thì nhớ là Diệu Huệ Đồng Nữ Kinh là hội thứ 30. Thì trước ngài Bồ Đề Lưu Chi á, đã có nhiều bản dịch lắm, nhưng mà sau khi ngài duyệt đọc các bản dịch á, thì ngài chỉ dịch lại những cái hội nào đó mà cái ý nghĩa nó không có được mạch lạc hay rõ ràng đối với ngài. Vì vậy ngài chỉ dịch có tổng cộng 23 hội trong số 49 hội, tức là gồm 37 quyển của toàn thể bộ kinh 120 quyển, ngài dịch có 37 quyển thôi. Thì Pháp Sư Lưu Chi á, là người miền Nam Ấn Độ, thuộc giai cấp Bà La Môn, tức là giai cấp cao nhất ở trong cái xã hội Ấn Độ. Thì trước khi xuất gia, nó ngài là một học giả uyên thâm về thanh minh học, về triết học, mà ngài lại thông suốt về thiên văn, địa lý, lịch số. Rồi mãi cho đến năm 56 tuổi nó ngài mới bắt đầu cảm thấy rằng là những cái điều kiến thức mà ngài học hỏi được, thông nhặt được đó, nó không giải quyết được cái vấn đề nhân sinh. Thành thử vì vậy ngài mới bắt đầu quay ra tìm tòi ở các sách vở và kinh điển khác ngoài Bà La Môn giáo. Thì ngài mới bắt đầu đọc tới Phật giáo và tìm hiểu Phật giáo. Và từ năm 56 tuổi đó cho đến mãi 67 tuổi, sau khi ngài cảm thấy rằng là chỉ có đạo Phật mới giải quyết được hết mọi cái lẽ biển của nhân sinh, đúng với cái câu như người ta nói, chi ngoại pháp chi quay vĩ, ngộ thích giáo chi thâm diệu, tức là biết rõ được cái sai quấy của ngoại pháp mà hiểu được cái lẽ huyền diệu của thích giáo, cho nên ngài xuất gia năm 67 tuổi. Rồi thì xuất gia rồi đó, thì danh tiếng của ngài á, truyền đi khắp nơi, cho nên vua Đường Cao Tông ở Trung Hoa lúc bấy giờ đó mới cung thỉnh ngài sang Đông Độ, Đông Độ là Trung Quốc, để thuyết pháp. Thì bây giờ ngài tuổi đã già rồi, sức yếu rồi, nhưng mà vì cái tâm đại bi cho nên ngài cũng chẳng có nề đường xa mà tận lội qua xứ Trung Quốc để truyền giáo. Nhưng mà khi ngài qua, chưa qua tới nơi chưa được bao lâu á, thì vua Đường Cao Tông băng hà. Bà vợ là bà Võ Tắc Thiên, bà hoàng đế độc nhất của thế giới á, bà đó lên nối nghiệp nắm giữ hết cả cái vận mệnh của nước Trung Quốc bây giờ. Nhưng mà bà đó thì như mình biết, bà là người mộ đạo Phật vô cùng, thành ra bà lại cũng tiếp tục cái sự nghiệp của ông chồng là hạ chiếu chỉ cung thỉnh ngài dịch bộ Đại Bảo Tích Kinh. Đó là cái nhân duyên ngài dịch kinh này, và đồng thời giảng cả những cái hội mà ngài dịch, trong số đó có Diệu Huệ Đồng Nữ Kinh. Nhưng mà ngoài cái bản dịch của ngài ra, nó có những bản dịch cũng nổi tiếng lắm, chẳng hạn như của bản dịch của Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ với ngài Kumala Thập ở đời Diêu Tần đó. Mà hồi bây giờ cái bản dịch nó lấy tên là Tu Ma Đề Bồ Tát Kinh, thì Tu Ma Đề dịch ra Hán là Diệu Huệ. Thành từ khi nào mình thấy Tu Ma Đề Bồ Tát Kinh, nó tức là Diệu Huệ Đồng Nữ Kinh, nhưng mà bản dịch của ngài Kumala Thập, Rồi Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chi tịch diệt năm 156 tuổi. Thọ tới 156 tuổi. Thì đó là về dịch giả rồi. Bây giờ về tới giải nghĩa tới cái đề của kinh, tức tên kinh. Thì trước hết tên kinh này nó có tổng danh, tức là tên chung của nó là Đại Bảo Tích. Còn tên riêng của nó là Diệu Huệ Đồng Ngữ Kinh của cái hội thứ 30 này, hội mà mình sắp đề cập tới. Vì vậy người ta gọi chung là Đại Bảo Tích Diệu Huệ Đồng Ngữ Kinh, gọi dài như vậy. Vậy thì điều trước tiên hết là mình giải nghĩa lần lượt ba chữ Đại Bảo Tích, như thế nào gọi là đại, thế nào gọi là bảo, thế nào gọi là tích. Thì đại, đại nó chữ phản gọi là Maha. Đại nó có ba nghĩa, bao hàm ba nghĩa. Ba nghĩa đó là gì? Thứ nhất đó, nghĩa đại là to lớn, là như cái nghĩa mà mọi người người ta thường biết. Cái nghĩa thứ nhì của đại đó là nghĩa đa, đa là nhiều. Nghĩa thứ ba của đại đó là thù thắng là hơn hết, là hay hơn, tốt hơn, đẹp hơn, hơn hết, cực kỳ vi diệu, gọi là thù thắng. Thì đại ngoài cái nghĩa đa rồi, bây giờ tại sao chữ đại này lại có cái nghĩa là đa là rộng. Đại ngoài cái nghĩa to rồi còn có cái nghĩa đa là rộng. Thì chẳng hạn như là cứ bất luận rằng là thứ gì ở thế gian này là hay cứ nhiều, hay cứ nhiều đó, thì người ta cũng gọi là đại. Nó ví dụ như là đồ chúng đông đảo vậy, người ta gọi là đại chúng đó. Thành ra đại như vậy là nhiều, là đa. Chẳng hạn như chùa mà có đông chúng tăng ở, rộng chùa lớn, có đông chúng tăng ở, nó gọi là đại tùng lâm. Binh sĩ mà đông người, người ta gọi là đại binh, đại quân đó. Thành thử như vậy đó, thì đại đó nó có nghĩa là đa, là nhiều, là số đông. Vậy thì cái kinh này á, sở dĩ mà nó mang cái chữ đại là bởi vì cái kinh này nó gồm nhiều pháp môn, nó chứa nhiều pháp môn, thành vì vậy nó mà gọi nó là đại. Rồi đến cái chữ đại mà bao hàm cái ý nghĩa thù thắng, cái ý nghĩa mà tốt đẹp cực kỳ đó, là bởi vì nó cái chữ thù thắng nó đó ha, cái gì mà thù thắng, cái gì mà cao cấp đó, thì gọi là đại. Chẳng hạn như vị tỳ khưu mà chứng được quả rồi đó ha, chứng quả a la hán ta gọi là đại tỳ kheo. Những vị bồ tát nào đó ha mà chứng quả mà từ bi và trí tuệ viên mãn ta gọi là đại bồ tát đó. Thành ra đại nó không phải là lớn, không phải là vì bồ tát nó to lớn hay là vì a la hán nó to lớn mà kêu là đại, nhưng mà vì vị bồ tát hay là vì đó, vị a la hán đó có cái trí tuệ cao cấp, thành ra người ta gọi là đại, gọi là thủ thắng. Rồi cũng như rằng là một ông tăng cũng vậy, nếu ông tăng đó mà có một cái nghĩa là giáo lý thâm sâu thâm diệu thì người ta gọi là đại sư, nó gọi là nghĩa là đại pháp sư, nó ví dụ vậy ha, hay đại hòa thượng đó. Thì như vậy đại nó có nghĩa rằng là thù thắng mà gọi là đại. Hoặc giả có một cái mà để cho mình dễ thấy nhất, đại có mang nghĩa thù thắng, chẳng hạn như là cái học mà nhỏ học, mà cái cấp học còn dở nó gọi là tiểu học, còn cái cấp học mà thù thắng mà cao tột mà nhất rồi người ta kêu là đại học. Thì vậy thì kinh này vì nó rộng, nói vô lượng pháp môn, vô lượng thành ra là đa à, mà đa đó là đại, mà mỗi pháp môn nó đều cực kỳ vi diệu thù thắng, vì mỗi pháp môn nào cũng chỉ bày cho mình đến cái mục tiêu tối hậu, tức là sự giải thoát. Pháp môn nào cũng chỉ cho mình được cái mục tiêu tối hậu là giải thoát, mục tiêu mà nghĩa là coi như nhất của nhân loại. Với người ta sống nó thì người ta chỉ có cần cái sự mà là hạnh phúc, mà giải thoát chính là hạnh phúc. Thành vì vậy nó thù thắng hơn hết, cho nên nó gọi là đại đó. Vì nó thù thắng ở chỗ đó là bởi vì mỗi pháp môn của nó đều là vi diệu, đều là phương thuốc để diệt khổ, để được hạnh phúc vĩnh hằng, cho nên nó thù thắng. Mà vì nó vô lượng pháp môn cho nên gọi nó là đa, là đại đó. Vì vậy mang chữ đại, đó là đại thôi. Nội chữ đại của kinh đó là nó hùng hàm nghĩa như vậy. Đến chữ bảo, bảo là quý báu, là hy hữu, như bảo vật ở thế gian này, như kim cương, như vàng bạc, người ta gọi là bảo. Nhưng mà trong Phật pháp đó thì bảo phải hội đủ ba ý nghĩa sau đây đó, thì gọi là bảo. Thì ý nghĩa thứ nhất là cái gì hy hữu, khó kiếm, khó được, khó gặp, gọi là bảo. Cũng như mình thấy ở thế giới này, cái gì mà ở đâu mình cũng gặp, ở đâu mình cũng thấy, cái đó đâu gọi là bảo được. Nó ví dụ như sỏi đá gạch cát không kêu là bảo được, bởi vì ở đâu cũng thấy, ở đâu cũng có. Còn như là châu báu như vàng ngọc này kia nó hiếm lắm, đó, hiếm có hiếm gặp, thành ra nó gọi là bảo, bởi vì nó hy hữu, khó có, khó được, thành gọi là bảo. Thế nhưng mà đối với Phật pháp á, thì cái bảo chân chính đó không phải là vàng bạc châu báu dĩ nhiên, mà chính là cái giáo pháp của Đức Phật mới gọi là chân chính bảo. Tại sao vậy? Tại sao Phật pháp lại là món bảo duy nhất? Bởi vì Phật pháp á, nó đem đến cho mình trí tuệ và từ bi, hai cái đó. Mà đem đến cho mình trí tuệ cho nên gọi là bảo là chỗ như vậy, bởi vì trí tuệ là nó đem đến cho mình sự trong sáng, mà không có một cái bảo vật ở thế gian nào mà sáng bằng được hết. Đó. Mấy cái bảo vật như kim cương, như hột xoàn kia sáng, nhưng mà không thể sáng được bằng trí tuệ của con người. Mà cái giáo pháp nó đem đến cho mình cái sự ánh sáng trí tuệ, cái ánh sáng mà sáng soi sáng nhất trong các bảo của thế gian. Đó. Rồi bảo vật sở dĩ gọi là bảo bởi nó đem đến sự an lạc cho mình. Chẳng hạn mình có vàng có ngọc ha, thì mình được sự an lành, tức là mình có tiền có của, mình làm gì cũng được như người ta nói. Đó, thành ra vì vậy mình cảm thấy an lành khi mình có của, có báu ở trong tay. Thế nhưng không có của báu nào đem lại cho mình sự an lành và an lạc cho bằng được từ bi. Từ bi nó mới đem đến cho mình sự an lạc vô bờ bến. Đó. Bởi vì sao vậy? Bởi vì bảo vật mình có trong tay đó, tuy là nó làm cho mình an lạc về mặt vật chất, nhưng mà về mặt tinh thần chưa chắc. Có khi vì của báu á, mà mình bị kẻ cướp giết hại, hay là mình phải lo âu đi ngủ, phải đóng cửa kỹ hơn người ta, thấp thỏm lo âu khi mình cất chứa vàng ở trong người, mình đi đường xa, mình lo âu phập phồng vô cùng. Tuy mình chắc ăn về mặt vật chất, nhưng mà về mặt tinh thần mình lại âu lo. Còn từ bi không như thế. Từ bi thì hoàn toàn đưa đến an lạc từ tinh thần cho đến vật chất. Nhìn mình thấy rõ ràng đó. An lạc là khi nào thế, cứ người ta phát sinh từ bi, người ta thương yêu mọi người thì người ta được an lạc đó. Người ta được an lạc, người ta được thoải mái. Khi mình phát sinh từ bi, mình thấy một kẻ nào đó họ hoan hỷ, mình cũng hoan hỷ lây, mình cũng được thoải mái. Khi vì mình từ bi, mình làm một điều thiện, mình cứu giúp một người nào đó, thì mình vừa làm được về cái hành động, mà mình vừa được sung sướng về cái tinh thần đó. Thành ra cái từ bi luôn luôn nó đem tới an lạc và hạnh phúc. Vì từ bi mà mình chịu đựng được cái khổ. Cũng như rằng là mình thường thấy cái cảnh khổ lắm. Ví dụ như là người mẹ nhịn ăn để cho đứa con củ khoai hay là một chén cháo. Giờ nhìn đứa con nó ăn ngon lành, người mẹ rồi cái bị cái đói nó cồn cào, nó cồn cào trong bao tử ha, nó cấu xé trong lòng trong dạ đi chăng nữa, nhưng mà người mẹ nó vẫn cảm thấy hạnh phúc, là bởi vì nhờ cái sự cái tâm từ. Thành thử như vậy mình thấy rõ ràng là cái từ bi nó đem đến cho người ta cái sự an lạc. Nhờ từ bi mà cái đói cái khổ người mẹ vẫn cảm thấy hạnh phúc, bởi vì người mẹ thấy đứa con được ăn no bởi tình thương. Cũng như một người chồng người cha đi làm lặn lội sương gió mưa tuyết để mua một cái món quà cho con cái, cho vợ mình nhân ngày sinh nhật, nó ví dụ như vậy. Thì dù ông ta có lặn lội, có chịu khổ đi hết tiệm này có tiệm nọ, họ dầm dưới mưa gió hay là bão tuyết vẫn cảm thấy hạnh phúc như thường. Là tại sao họ lại hóa giải được hết mấy cái khổ mà phải lặn lội như vậy? Do bởi tình thương. Mà tình thương chỉ là một cái phần mặt nhỏ xíu của từ bi. Thành như vậy từ bi đem đến an lạc, chứ chưa chắc của cải lại đem đến an lạc. Thành có từ bi á, thì nghèo cũng an lạc, giàu cũng an lạc. Mà không có từ bi, chỉ có của báu thôi đó, thì chưa chắc đã được sự an lạc. Thành thử như vậy mới biết rằng là Phật pháp mới chính là bảo. Là bởi vì bảo vật sáng chói nhưng không thể sáng bằng trí tuệ. Đó. Bảo vật an lạc nhưng không thể nào an lạc bằng từ bi. Và từ bi và trí tuệ, đó là hai mặt của giáo pháp Đức Phật. Và giáo pháp của Đức Phật cũng khó kiếm, khó gặp vô cùng. Như trong kinh nói, vô thượng thầm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Là Phật pháp khó gặp, khó thấy và khó nghe. Mà gặp rồi chưa chắc đã thấy được, thấy rồi chưa chắc đã nghe vô, nghe rồi chưa chắc đã hiểu được, đã thâm nhập được. Thành vì vậy mà nó khó được vô cùng. Nó khó được lắm, khó gặp lắm. Không phải ai cũng gặp được Phật pháp, mà không phải ai cũng có được Phật pháp. Thành chính vậy nó là hy hữu, nó là khó được. Cho nên Phật pháp gọi là bảo. Bởi vì Phật pháp khó gặp và khó lấy, giống như là một viên ngọc mani mà nó xung quanh có quỷ thần canh giữ, rồi có bẫy rập bố trí. Một kẻ nào bình thường có thể xa vào những cái bẫy rập như vậy, mất mạng mà không được ngọc, thì cũng vậy, nó Phật pháp xung quanh nó là có ma vương, có bao nhiêu thử thách, bao nhiêu những cái khó, mà cái người muốn lấy ngọc mani thì người đó phải có trí khôn, phải có sức can đảm. Đó. Thì ngược lại, người nào muốn được cái của báu pháp bảo, người đó cũng phải có trí khôn và trí tuệ, cũng phải có cái sức mạnh của tâm linh, của niềm tin, và phải có một cái quyết tâm đó. Thì mới mong ra, mới mong là đạt được. Nhưng mà mình phải hiểu rằng là sở dĩ pháp bảo cũng là bảo nữa đó, mà từ bi và trí tuệ là bảo, là bởi vì như là mình thấy như vậy đó, từ bi và trí tuệ, nhờ có từ bi và trí tuệ thì cái người Phật tử mới biến mình từ sỏi đá, từ gai góc đó, mà trở thành bảo vật vô giá, sáng chói và an lành ở thế gian này đó. Mình ban đầu cũng giống như phàm phu, giống như là sỏi đá và gai góc, ở đâu cũng thấy nhan nhản, nhưng mà nhờ trí tuệ và từ bi thì những con người đó sáng, trong sáng, con người đó an lạc. Thành ra mình biến mình từ sỏi, từ đá, từ gạch đó. Rồi vì nhuộm từ bi vào, nhuộm trí tuệ vào, thì tự nhiên sỏi đá gạch nó biến thành bảo vật, bởi vì nó trong sáng, bởi vì nó an lành. Thành rõ ràng có từ bi và có trí tuệ, tự nhiên mình trở thành có giá. Như vậy từ bi trí tuệ là bảo chân chính đó. Trong cái nghĩa hy hữu khó được. Rồi bây giờ nghĩa thứ nhì của chữ bảo là cái giá trị cao quý. Thì cái vật gì phải có cái giá trị thực là đắt, thực là cao, thực là quý thì cái vật đó mới được gọi là bảo. Còn nếu không như vậy đó thì không thể gọi là bảo. Chẳng hạn như bỏ ra nó cắt cũng mua được thì đâu gọi là bảo. Thế bây giờ mình nghe một vị Lạt Ma của Tây Tạng nói như sau. Bảo là pháp bảo vô giá này, đừng nói dùng tất cả kho báu ở thế gian để đổi lấy, mà thậm chí bằng ngay chính thân mạng này của ta đánh đổi lấy giáo pháp cũng còn quá rẻ. Tức ông ta nhấn mạnh như vậy. Đừng nói rằng là nếu mà bây giờ mình đổi pháp bảo lấy tất cả những của báu vô giá ở thế gian này, mà lấy ngay chính thân mạng của mình để đánh đổi lấy pháp bảo đi chăng nữa, thì ta thấy cũng còn rẻ chán. Thế vậy thì cái giá trị cao quý đó, của mọi cái vật ở thế gian, của mọi bảo vật thế gian đó, đều có một cái giá nào đó, giá dù là giá đắt tới đâu nhưng cũng có giá. Nhưng Phật pháp thì vô giá. Phật pháp không thể mua được, không có ai mà bỏ ra mấy tỷ đô la để mua được trí tuệ đó. Không ai có thể bỏ ra được, nghĩa là hàng tá kim cương để mua lấy từ bi, không thể nào mua được mấy cái đó. Đó, không thể nào mua được trí tuệ. Không phải mình giàu có xong rồi mình bỏ tiền đó mình mua tự nhiên mình có trí tuệ, không thể nào mua được. Và như vậy, như vị Lạt Ma đi nói, phải bằng chính cái thân mạng của mình để đánh đổi lấy giáo pháp. Mà thực như vậy, giáo pháp này mình chỉ có thể đổi lấy được thôi, đổi lấy được không bằng vật chất của cải của thế gian, mà chỉ đổi lấy được bằng chính hai cái cao quý nhất ở trên thế gian này, cái thân mạng của mình đó. Và cái tín, thì trước hết cái thân, cái sinh mạng này của mình đó là cao quý hơn hết trong tất cả các bảo vật ở thế gian. Mình công nhận không, bây giờ bảo đổi mạng mình lấy một cục kim cương mình cũng đâu chịu đó. Khi mà mình nguy hiểm rồi đó thì mình có thể móc hết cả kim cương vàng bạc ra để mình mua lấy mạng sống của mình cho kẻ thù để mà nó tha mạng chết cho mình. Như vậy mình biết rằng là cái sinh mạng của con người nó là đắt nhất, nó là quý trọng nhất của con người đó, hơn mọi bảo vật ở thế gian đó. Thì sinh mạng là quý, vậy mà phải đem sinh mạng ra mới đổi lấy được giáo pháp, chứ còn không thể mà đem bảo vật được đổi. Như vậy chứng tỏ giáo pháp đã đắt hơn bảo vật rồi về trị giá đó. Bởi sinh mạng mới đổi được, mà sinh mạng là quý trọng nhất, đó là sinh mạng. Bây giờ còn nói tới cái gì nữa, cái tâm hồn của con người. Cái tâm hồn con người thì cái gì là quý nhất? Niềm tin, đức tin là quý nhất. Bởi vì sao vậy? Bởi vì không một người nào sống mà có đức tin hết. Dù cho cái kẻ nó là kẻ vô thần đi chăng nữa, nó cũng phải có đức tin đó. Tại vì bây giờ dù một kẻ nào đó giờ nó lớn tiếng và nó bảo là tôi không tin gì hết, thì thằng đó nó cũng phải tin vào cái điều mà không có gì để tin hết đó. Rồi như là mình có thể ví dụ, không có một người nào là không có niềm tin. Người nào bây giờ người ta cho rằng là tin vào ông thần hoặc là không tin vào ông thần, thì người ta cũng tin vô cái lý lẽ là vô thần, không thần, để người ta tin. Người không tin vào điều thiện cũng tin vào điều ác. Người không tin vào cái luật nhân quả thì cũng tin vào cái luật chết là hết, thì cũng vẫn có niềm tin như thường. Chỉ có tin chúng tin sai, tin sao đó tin, nhưng mà anh có niềm tin. Thành thử một người không có niềm tin là người thế nào? Là người ta nói là xuống tinh thần. Người mà khi mất hết lòng tin, mất hết niềm tin ở cuộc đời, người đó chán nản, chán trường. Người mà thực sự không còn tin vào cái gì nữa đó, người đó tinh thần hầu như không còn nữa, tinh thần hầu như chết rồi. Người đó đi như là cái xác không hồn, người đó đi như là cái thây biết đi, cục thịt biết động đậy. Cái người mà không còn niềm tin gì nữa là cái tâm hồn của họ chết rồi. Thành niềm tin như vậy, mình biết niềm tin là sự sống của tâm linh, của tâm hồn. Niềm tin là cốt tủy của tâm hồn. Không có niềm tin, tâm hồn không còn có sự sống nữa. Mà không có tâm hồn thì thể xác cũng mất sự sống. Đó. Như vậy mình thấy rõ ràng, đức tin là sự sống của tâm hồn. Đức tin là cái giá trị quý báu nhất của tâm hồn. Và tâm hồn còn quý hơn cả cái thể xác nữa kìa. Đó. Mà giáo pháp của Đức Phật chỉ có thể đánh đổi được bằng niềm tin và chính sinh mạng. Như vậy mình đủ biết rằng cái giá trị của nó là vô bờ vô bến. Không có một tiền bạc nào mua được hết. Cái giáo pháp thù thắng của Đức Phật không thể đoạt được hay là có được bằng quyền lực, bằng tiền tài. Chẳng hạn bây giờ mình có danh vọng tối cao đi, mình cũng thể đoạt được trí tuệ bằng cái uy quyền tổng thống của mình hay là uy quyền làm vua của mình không được. Thành ra cái giáo pháp này không đoạt được bằng quyền lực cũng như là bằng tiền tài, mà chỉ có thể đoạt được nó bằng tín tâm. Như Ngài Long Thọ Bồ Tát nói trong bộ Chí Độ Luận, Ngài nói rằng là Phật Pháp Đại Hải tín vi năng nhập. Với cái biển đại, biển to, biển lớn đó, biển cả mông minh của Phật Pháp, Phật Pháp ví như cái biển mông minh bao la, thì chỉ mình có thể thâm nhập vào được trong cái biển Phật Pháp bằng tín mà thôi. Cũng giống như người ta vào biển bằng thuyền, bằng tàu bè. Mình vào biển Phật Pháp bằng đức tin. Không có đức tin, giống như người không có thuyền bè không thể vào biển được. Thì có đức tin, lấy đức tin làm thuyền bè để mà vào biển Phật Pháp. Vào biển Phật Pháp thì mới lấy được pháp bảo của Phật Pháp ở trong cái biển đó. Thành ra đức tin được nói như vậy. Phật Pháp Đại Hải tín vi năng nhập. Mà muốn vào được biển Phật Pháp, muốn đoạt được pháp bảo thì phải có cái tín tâm kiên cố, cũng như là có cái tàu cho chắc, dám đem sinh mạng đổi lấy diệu pháp. Sinh mạng của mình thì như vừa nãy mình đã chứng minh rồi, tức là nó cao quý như vậy. Mà bây giờ mình phải lấy sinh mạng của tín tâm để đánh đổi. Như vậy cái giá trị của pháp bảo mới biết rằng là cao quý vô cùng. Như vậy nó được hai cái nghĩa: bảo là hy hữu, khó có, khó được, và giá trị cao quý. Đến bây giờ đến cái ý nghĩa thứ ba của chữ bảo là tác dụng thù thắng. Cái gì mà nó có cái công dụng, nó có cái công năng hơn hết, vượt lên trên hết, thì cái đó gọi là tác dụng thù thắng. Thì cái đó gọi là bảo. Nó ví dụ trong các loại thuốc để trị bệnh, ví dụ sâm hay nhung là những thuốc bổ nhất. Thì như vậy sâm và nhung được gọi là thuốc, cái thuốc quý, hay gọi là bảo. Nó ví dụ vậy. Trong những cái thứ đắt giá nhất của cải trên thế gian, nó ví dụ vậy. Trong những cái thứ gì đó mà nó có cái công năng tốt cho mình đó, thì mình gọi nó là của quý, bảo. Đó. Như vậy thì chẳng hạn mình thấy về cái tác dụng, như mình thấy là mỗi vật ở trên thế giới này nó có cái tác dụng riêng của nó. Như đất có cái tác dụng, có cái công dụng là chuyên chở mọi vật. Đó. Nước thì trường dưỡng cho mọi vật. Đó. Lửa thì sinh nhiệt, nó ví dụ như vậy. Vậy thì Phật Pháp sở dĩ mà được gọi là bảo, đó là bởi vì công dụng của nó thù thắng vô cùng. Vì sao vậy? Vì Phật Pháp mới có khả năng là một món lương dược mà trị được tất cả các bệnh của thân tâm. Mà sở dĩ mà con người ta sợ bệnh là bởi vì bệnh nó mang cái vị khổ ở bên trong. Chứ nếu nó không mang vị khổ chẳng ai sợ hết. Nó ví dụ bây giờ nếu mình bảo là bệnh nó không có mang vị khổ mà bệnh mang cái vị đắng đắng, the the, thì người ta không sợ bệnh đâu, mà nhiều khi người ta ghiền bệnh. Thỉnh thoảng người ta bệnh để mà cũng giống như người ta uống cà phê vậy đó, người ta cũng thấy nó đắng đắng, hay là uống rượu thấy nó the the cái cay. Nếu mà mình bảo bệnh nó ngọt ngào lắm thì người ta thích bệnh lắm, tại vì bệnh như vậy để người ta được giống như là uống nước cam, uống coca, nó ngọt ngào. Nếu bảo bệnh nó mặn mà lắm thì người ta cũng thích lắm, người ta lần thỉnh thoảng người ta cũng bệnh để người ta được vị mặn mà như là hủ tiếu hay như cái gì vậy đó. Nó ví dụ như vậy. Thành thử vì sở dĩ người ta sợ bệnh là bệnh không có những cái vị như vậy, bệnh chỉ có cái vị duy nhất, vị khổ. Thành chính vì lẽ như thế đó mà người ta sợ. Nhưng mà vấn đề quan trọng nhất của nhân sinh mà mọi người phải vất vả chăm bề, phải chạy đông chạy tây, phải lo lắng suốt cuộc đời của mình cũng chỉ để chống khổ. Khổ là vấn đề hàng đầu của nhân sinh, của cuộc sống. cái gì trên thế gian này làm cho người ta sợ như chết, như bệnh, đó, như nghèo đói, như tật nguyền, cũng chỉ vì nó có vị của khổ ở bên trong mà thôi. Đó. Vậy thì cái cơn bệnh đó là cơn bệnh lớn nhất hơn cả mọi cái cơn bệnh khác, như cơn bệnh căng xe hay là sida gì đó. Thì thực ra nó vẫn thua khổ, bởi vì nó chỉ có giá trị làm cho ta sợ sệt, bởi vì nó mang chất khổ ở trong, mình phải nhớ như vậy, thành khổ mới là chính. Thế mà chỉ có giáo pháp của Đạo Phật mới diệt được khổ. Và giáo pháp của Đạo Phật lại là một phương thuốc duy nhất để mà trị khổ. Đã. Thành như vậy mình thấy rõ ràng rằng là nó là bảo vệ, bởi vì tác dụng của nó thù thắng vô cùng. Với lại hai nữa, mình thấy ngay những nguyên nhân để gây ra những cái bệnh căn bệnh khổ kiểu tham sân si đó, cũng đều do nơi Phật Pháp mới trị được tham sân và si. Hay những cái căn bệnh kiểu mà về sinh lý của con người đấy, tức là nhức đầu, sổ mũi, cảm cúm, đau tim, đau gan, đau bao tử, đau phổi, nó đều phát sinh ra bởi nơi cái nghiệp của mình hết. Đó, bởi nghiệp của mình nó tạo cho mình cái tinh khí, cái tinh khí tạo nên cái bệnh, cái tâm lý nó sinh ra cái sinh lý. Đó. Chẳng hạn như bảo là người mà hay lo âu thì đau bao tử, người hay nóng giận thì đau phổi. Đó. Ví dụ như vậy. Đó. Là bởi vì nó liên hệ với nhau. Đó. Chẳng hạn như là đúng rồi, bởi vì nếu mà mình hay lo âu á, thì tất nhiên là mình sẽ bao tử mình nó sẽ thóp lại. Chẳng hạn như mình để ý có đang ăn á, mình đang ăn mà mình nghe một cái tin gì mà mình hồi hộp và lo âu đó, mình ăn không vô mà nó đau bao tử, nó đau bụng. Đó. Đây, ví dụ như vậy. Hay là người nào có cái tính, người nào mà hay nghĩa là lo đó thì đau bao tử, người nào hay hồi hộp đau tim, người nào hay nóng nảy thì đau phổi, nó ví dụ như thế. Thì tất cả những cái đó nó liên quan hết. Thành chính vì lẽ như vậy, để ngồi thiền, tức là để lắng tâm, lắng lòng, để cho cái lo nó lắng xuống, để cho cái hồi hộp nó chìm xuống, để cho cái nóng nó chìm xuống. Thành vì vậy đôi khi ngồi thiền là chữa bệnh ở chỗ đó. Đó. Là bởi vì tất cả những cái đó nó lắng xuống hết đó, thì mình không có cớ để mà khởi bệnh. Đó. Mình có nhân duyên để khởi bệnh. Còn nếu mình không tin là tâm lý nó không ảnh hưởng gì tới sinh lý hết đó, thì mình thử chứng minh coi. Đó. Thành ra tỷ dụ như người đau tim, người ta nói tránh đừng có làm họ lo âu hồi hộp, họ xem tele thì kia đá banh đã gì, họ reo hò đứt tim chết cũng có đó, thấy không? Đó. Nó ví dụ như vậy, thành ra cái vui mừng cái gì đó nó ảnh hưởng. Thì chính cái đó là nó do nơi mà những cái tính khí đó của mình, cũng do những cái nghiệp của mình. Đó. Mà nếu mình trị được mình điều phục được tất cả những cái đó của mình ha, những cái nóng giận giận hờn cái gì của mình điều phục được những cái tính khí như vậy thì cơ thể của mình nó quân bình. Đó. Thì cái bệnh nó cũng tiêu. Đó. Thành thử nếu mà Đạo Phật mà nói nghiêm cho sâu vào thì đúng vậy, nó là thuốc hay, món thuốc hay để chữa tất cả các cái bệnh của chúng sinh. Đó. Như vậy thì mình thấy rằng là tác dụng của nó thù thắng rồi. Vậy thì Phật Pháp mới đích thực là bảo, một món bảo vô giá mà ai ai cũng có phần, mà người nào cũng có thể đoạt được. Chỉ có điều là người ta muốn hay không muốn. Đó. Nếu muốn thì bằng cách nào lấy được Phật bảo? Tín. Tín chính là cái đôi tay. Đó. Như là trong Kinh Hoa Nghiêm nói là như người mà có hai cánh tay, người đó vào trong cái kho tàng đó, thì tha hồ mà nhặt lấy của báu đem về. Thì người mà có tín đó, là người mà khi nghe Pháp do bởi nơi cái tín đó mà người đó có thể nhặt được nhiều cái Pháp bảo đó, mà làm giàu cho trí tuệ của mình, cho sự nghiệp của trí tuệ của mình. Còn Kinh Tâm Địa Quán thì nói ngược lại, để nói là như người mà không có cánh tay vào trong cái kho báu á, thì chẳng có nhặt được cái gì hết, dù là đứng trước một kho báu nhưng mà cũng chịu, chỉ biết dương mắt mà ngó chứ không nhặt được một cái của báu nào hết. Cũng giống như kẻ bất tín, kẻ đó nghe Phật Pháp cũng như không, kẻ đó chẳng có nhặt nhãnh được một của báu nào hết, pháp bảo nào hết, bởi kẻ đó không có niềm tin. Thì đúng vậy, do tin mới sinh cái tâm tu đó, mà sinh tâm tu tức là bắt đầu nhặt pháp bảo rồi đó. Đó. Còn không có tín đó, thì con nghe cũng như không, nghe tai này nó qua tai khác. Thành như vậy thì mình biết rằng là cái giá trị bảo của Phật Pháp rồi, và cái cách thức để lấy cái bảo đó rồi. Đó. Vì vậy cái kinh này đó, nó chứa những cái giáo pháp mà mình biết rằng là tác dụng của nó thù thắng ha, là bởi vì nó có thể diệt khổ đem vui, nó có thể làm cho mình giải thoát hoàn toàn. Vì vậy tác dụng của những cái pháp mà Đức Phật nói trong kinh này nó thù thắng như vậy ha. Rồi cái giá trị của nó cao quý, như mình biết, chỉ đổi được bằng cái đức tin, là cái cao thượng, cái mạng sống, cái sự sống của tâm hồn của mình và chính cái sinh mạng của mình. Và rồi cộng với lại cái mà là cái pháp này không phải là dễ gặp, dễ nghe, dễ thấy, thành ra nó hy hữu khó được vô cùng. Chính vì vậy mà kinh này mang tên là bảo. Đó. Đại là nó đã có nhiều như vậy, nhiều cái pháp như vậy, và nó có những cái pháp thù thắng như vậy, thành ra đại. Và ý nghĩa của bảo là như vậy. Như thế mình thấy nó là đại bảo rồi. Nhưng còn tích, tích là gom chứa, như là thiên hạ tích chứa của cải vậy đó. Thì người học Phật vì thấu hiểu pháp bảo là bảo tối thắng trong các bảo vật ở thế gian, nên người học Phật thường hay gom góp, tích chứa các món pháp bảo. Vì do cất chứa vô lượng công đức pháp bảo mới có thể vượt dòng sinh tử sang bờ giải thoát. Tức là nói ví dụ như vậy, ví dụ mình ít công đức quá đó, thì mình không đủ làm tư lương cho cái chuyến đi hành trình dai dẳng đó của mình. Đó. Thế bây giờ mình cứ đầy đủ lương thực thì không bao giờ sợ không có chuyện đến. Đó. Thì công đức là tư lương của vấn đề đi tìm giải thoát. Thì mình cứ gom nhặt tích chứa mọi công đức, mọi pháp bảo mà mình hiểu, mình biết và mình làm điều thiện, đó là mình tích chứa mọi cái công đức. Thì mình cứ tích chứa cho đủ mọi công đức đó, thì nó phải có ngày đến. Cũng giống như mình ăn, ăn cho đủ cơm thì tự nhiên nó phải no. Mà không cần no, no cũng đến. Đuổi no, no cũng không đi. Tích chứa cho đủ pháp bảo á, thì phước nó viên mãn, và huệ khi đó nó viên mãn, thì bây giờ không cầu giải thoát, giải thoát cũng tự đến. Thành vì vậy mà người tu Bồ Tát hành đó, phải không ngừng tích tụ vô lượng vô biên trí tuệ phúc đức để làm tư lương cho mình, để tới cho được quả vị chính giác. Kinh này nó vì nó gom chứa vô lượng vô số pháp bảo cho nên gọi nó là đại bảo tích. Đó là cái ý nghĩa của tổng danh kinh, cái tên chung của bộ kinh Đại Bảo Tích. Bây giờ đến đến biệt danh, tên riêng của nó là Diệu Huệ Đồng Nữ. Diệu Huệ là tên riêng của một người, mà đạo Phật nó có mấy thứ huệ. Đạo Phật có, đạo Phật chia ở thế gian, chia có những cái thứ huệ như sau. Đó. Có bốn thứ huệ cả thầy. Thứ huệ thứ nhất gọi là tà huệ. Tà huệ là một loại trí huệ ở thế gian, hay mình cũng có thể gọi nó là thế trí biện thông được. Thì cái người mà có tà trí, tà huệ thường hay lập luận này, so đo này. Đó. Họ cũng có cái thông minh của họ để họ gắn ghép, họ đem những cái pháp hữu vi, họ nói rằng là nó cũng giống như vô vi vậy. Đó. Để mà làm cho những cái người mà thiếu trí tuệ, những người đó lầm tưởng như vậy, cho nên hành xử theo hữu vi. Đó. Mình nói ví dụ, mình nói ví dụ rằng là cái hạng người mà tà huệ tà trí này này, họ hay dùng ngụy biện, rồi họ khéo lôi những cái chiêu bài kiểu như là nhân nghĩa ha, để mà họ kích thích lòng người, làm cho tất cả người, tận người khác tận diệt hết mọi thiện căn bằng cái sự nghĩa là phẫn nộ của họ. Chẳng hạn thì dụ như là những cái người mà tà trí tà huệ này, nó như là mình thấy bình thường ở cuộc đời họ thường nói, chẳng hạn như Đức Phật dạy nghĩa là tránh giữ làm lành nó ví dụ, hay là làm thiện diệt ác nó ví dụ như vậy ha. Vậy thì bây giờ mình từ bi cũng bằng cách là mình phải giết những cái kẻ kia đi cho đời được sung sướng, nó ví dụ như vậy. Đó thì cũng là làm theo pháp Phật vậy, nó ví dụ như vậy. Hay thì dụ như là họ lý luận, họ nói rằng là người xuất gia thì bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ họ hàng thân thích, bỏ tổ quốc ha, tức là vô gia đình này, vô tổ quốc này ha. Đó, không phủ nhận thượng đế cũng là vô thần, thì là cũng giống như rằng là tam vô chủ nghĩa, nó ví dụ như vậy. Nó là vô gia đình, vô tổ quốc, vô thần, nó ví dụ như vậy. Nó ha, thì nghe cũng na ná, nghe na ná, nhưng mà họ gắn ghép như vậy để họ nói rằng là như thế thì mình làm cái chuyện đời kia cũng là chuyện đạo cũng khác, để xúi người ta làm chuyện đời. Đó. Hay là chẳng hạn như họ nói rằng là đời nó khổ, người dân đang còn khổ, mà anh cứ ngồi đó anh gõ mõ tụng kinh thì làm thế nào mà anh diệt khổ ban vui đến cho người ta được, anh phải tích cực đứng lên chém giết những cái kẻ làm ác đi. Đó, để mà đời nó được an vui. Nói ví dụ như vậy. Còn nếu anh ngồi anh thụ động như vậy, nó mà Đức Phật cũng dạy mình là đem vui mà, từ bi mà, từ bi vậy thì nghĩa là cứu quần sinh. Cứu quần sinh là cái phương tiện mà cứu hay nhất bây giờ, đó không phải là phương tiện ngồi tụng kinh, bởi vì tụng kinh quần sinh cũng đau khổ, bây giờ phải tiêu diệt tụng kia đi. Nếu ví dụ như vậy, những cái tà thuyết như vậy nói mới đầu nghe có vẻ hấp dẫn và đúng lý lắm, để cho những người mà người ta đang còn theo thiện căn người ta cảm thấy rằng là vô vi cũng đồng với hữu vi, vậy thì thôi làm hữu vi, tức là đứng lên. Nhưng nếu mà mình lập luận rằng là ngược lại, thì dù bây giờ nếu họ so sánh nghĩa là người xuất gia với lại người tam vô như vậy đó, thì mình bảo là nếu mà ngược lại hai cái giống nhau sao anh làm giống tôi đó. Mà nếu hai cái giống nhau đó thì tại sao anh bắt tôi phải làm theo anh? Thì anh cần gì anh phải hô hào, nếu hai cái đã giống nhau rồi đó, thì ai làm cánh đấy đó. Nó ví dụ như vậy, đó là một cái thông thường nhất. Nhưng mà những người nhẹ dạ thì mới nghe xong, ví dụ mình cảm thấy mới đầu cảm thấy rằng là cái bọn tà huệ tà trí cái nó nói có lý, rồi mới bắt đầu suy nghĩ như vậy, rồi mới bắt đầu bị nó kích thích cái lòng nó, thì mới nghĩ là phải cho nên mới nghĩ rằng là chẳng hạn như có những người tà trí tà huệ nó nói là bây giờ Đức Phật nói là bình đẳng ha, ở trên cõi cực lạc không ai giàu hơn ai, ai nghèo hơn ai, bây giờ có những cái xã hội chủ nghĩa mà bình đẳng nghĩa là xóa bỏ mọi giai cấp, như vậy cũng là cực lạc của thế gian rồi, vậy tại sao mình đóng góp tích cực xây dựng để cho mọi người được thân thường? Đó là thuộc loại tà trí và tà huệ đó. Thì bọn tà trí tà huệ nó cứ gieo rắc như vậy, tức là nó gán ghép làm sao cho hữu vi và vô vi giống nhau, để rồi nó xúi bảo mình bỏ con đường của mình để mà làm theo con đường của họ. Nhưng thoạt nghe thì có lý, nhưng mà nghĩ kỹ thì phi lý đó. Nghĩ kỹ thì phi lý vô cùng đó, mình phải nói thẳng là như vậy đó. Rồi chẳng hạn như là họ nói rằng là gõ mõ tụng kinh thì ăn thua gì, thế nhưng mà cũng giống như có một người hồi xưa ha, cũng đặt cái câu hỏi như vậy đó. Cũng đặt cái câu hỏi đang bảo rằng là bây giờ đây người ta đang đói khát đó, thì mình ra mình trồng một củ khoai lang cho người ta ăn đó, mình cứ đói người ta ngay đó, có ích lợi hơn hay là mình ngồi mình niệm Phật người ta no? Bây giờ người ta đói này đó, mình cho người ta củ khoai hay mình niệm Phật, cái nào là làm cho người ta được hài lòng? Tại vì niệm Phật vô ích quá, cho người ta củ khoai, mà cho củ khoai có nghĩa là mình đi trồng khoai, mình đi làm việc xã hội. Cũng giống như bây giờ thiếu gì những kẻ tà trí tà huệ, vậy nó hô hào mình phải đứng lên đi chém giết này nọ đặng mà để cho người ta khỏi đau khổ, mà làm gì có cái chuyện chém giết mà lại đem lại ăn vui bao giờ. Bởi vì khi mình chém giết người này á, để cho người khác được sướng, thì người bị chém giết nó kiện mình sống, nó nói là mình làm đem đau khổ đến cho họ đó, phải không? Vậy thì đem ăn vui đến, tức là bằng cách nào đem ăn vui? Mà nếu kẻ nào họ bảo là anh ngồi anh niệm Phật nó, bọn giặc thù nó có chết hay không, thì mình nên trả lời rằng là tôi niệm Phật đâu phải để cho ai chết hả? Tôi niệm Phật không phải để cho ai chết nữa. Thành ra tại sao anh lại đặt tôi vấn đề rằng là anh niệm Phật kẻ thù có chết không? Bởi vì tôi đâu có chủ trương niệm Phật cho kẻ thù chết. Tôi niệm Phật cho kẻ thù được mạnh giỏi nữa kìa hả? Chứ đâu phải tôi niệm Phật cho kẻ thù chết hả? Thì vì vậy mình phải nên trả lời những kẻ mà bảo là đem củ khoai mới niệm Phật thì sau đó ấy, thì mình phải trả lời với họ như vậy. Cái việc gì nó vĩ đại, nó luôn luôn nó phải lâu bền thời gian, nó phải khó khăn. Một kẻ mà nó xây, nó răng cái lều cho mình tạm trú qua ngày, nó có 5 phút rồi có cái lều cho người ta ở. Một kẻ muốn xây cái building kiên cố đầy đủ tiện nghi ở một cách sung sướng thoải mái thì phải đòi hỏi 5-10 năm. Nhưng mà chân lý đó là mình cho họ cái lều hay mình cho họ một cái building kiên cố, cái lều cái liệu có chịu nổi sương gió trong nhiều năm không? Có người ta ở trong một hoàn cảnh chật hẹp, hoàn cảnh tạm bợ như vậy, người ta có chịu đựng nổi không, với những cái yếu tố vệ sinh ha, với những yếu tố tiện nghi, con người ta có thấy hạnh phúc được không? Hay là mình phải xây cho người ta, xây dựng cho người ta, dù là phải chịu khó chờ đợi lâu dài, nhưng rồi người ta sẽ được vĩnh viễn ha, cho đến hết kiếp sống người ta được yên ổn an lòng hưởng ở trong một cái căn nhà chắn đầy đủ tiện nghi, đầy đủ phương tiện cho đời sống. Thế nào hơn? Thì tất nhiên rằng là cái xây dựng kia phải hơn, thì xây dựng kia phải hơn thì phải đòi hỏi lâu ngày. Nhà càng đẹp xây càng lâu, nhà tranh vách lá thì lẹ lắm. Nhưng mà như vậy không lẽ một kẻ ngu nào đó mà nó so đo như vậy mình lại chịu nhận là đúng sao? Vậy kẻ ngu nào nó bảo mấy cái đứa mà xây nhà cho chắc, xây nền móng cho chắc là mấy đứa ngu, dựng cái lều lên ở lẹ hơn nhiều. Mấy người ta cần lều, người ta cần có sự ở. Thì mỗi người trong một xã hội có một nhiệm vụ. Anh có cái nhiệm vụ răng lều, tôi có nhiệm vụ xây nhà. Hả? Anh có nhiệm vụ xây cái nhà tạm để ở, tôi có nhiệm vụ xây cái nhà trường cửu để ở. Mà xây cái trường cửu thì phải lâu, xây cái nhà tạm thì phải nhanh. Nhưng mà nhanh nó là tạm, còn lâu nó. Đó. Thành ra tôi niệm Phật là để đem lại an vui và hạnh phúc vĩnh cửu. Anh làm việc xã hội là để đem lại cái an vui trong chốc lát. Còn tôi niệm Phật là để em đem lại cái an vui vĩnh cửu vĩnh hằng. Mà cái vĩnh cửu vĩnh hằng đòi hỏi phải lâu. Cũng như một kẻ đi bơi đống rác để kiếm ăn, rồi sai con mình cũng đi bơi, bơi rác để kiếm bao ni lông cũ để bán. Mình nói ví dụ như vậy đó. Rồi thì bây giờ những người khác người ta nhìn thấy người ta tội nghiệp, người ta mới nói với đứa trẻ đó, người ta bảo mày bây giờ cứ theo cha mày đi làm nghề này nó thì vĩnh viễn đó, mày cứ nghèo hèn hoài. Bây giờ mày nghe lời tao khuyên bảo về đi học rồi cố gắng chăm chỉ thành tài, mai mốt ra nó thì nuôi được cả họ hàng bà con á, mà giải thoát khỏi cái kiếp khổ sở mà đê tiện này. À, thì thằng nhỏ đó nó nghe lời nó đi về nó đi học, nó đi học được 1-2 tháng, thì trong 1-2 tháng đó nó đâu có đi làm đâu đi bơi rác. Mà thay vì mỗi ngày nó đi bơi rác nó kiếm được 5-10 đồng, bây giờ đi học nó thì một ngày chẳng kiếm được đồng nào mà còn phải đóng tiền, phải tốn thêm. Rồi bố nó vì là vô minh điên đảo lâu ngày rồi, thành ra nắm đầu nó đánh, bảo mày ngu mày nghe lời mấy thằng kia xúi dục. Mày đi học tao hỏi mày, mày nhìn thấy chưa, mày mở mắt sáng mày ra chưa, mày học 2 tháng nay mày có cắt nào không, hay là mày chỉ tốn thêm tiền mà mất thì giờ mày thôi. Rồi thằng con nghe có lý, mà cha mình nói chúng, mà cái thằng xui mình kia là thằng xui bậy, rồi trở lại với đống rác. Thế thì mình hỏi rằng là đúng hay sai? Nếu nó biết nghe lời người kia mà nó chịu, dĩ nhiên nó muốn nuôi cả họ hàng dân tộc của nó đó, thì nó phải chịu học, bỏ ra công lao 20 năm, 30 năm để học, để thành tài. Mà cái phải bỏ ra 20 năm, 30 năm thành tài, cái đó mới nuôi được hết họ hàng dân tộc. Còn cái mà chỉ học có 2-3 tháng ra nghề thì cái đó chỉ nuôi được bản thân mình thôi, phải chưa? Đó, anh thử đi hốt rác thì thấy cái lợi trước mắt thiệt, nhưng mà không bao giờ có được cái lợi vĩnh hằng về sau. Còn đi học mới đầu không thấy có lợi thiệt, nhưng mà nó sẽ có lợi lớn lao về sau. Thế nên phải hiểu như vậy đó, niệm Phật chính là cái như thế. Còn cái hành động của bọn tà trí tà huệ này là hốt rác đó, là đi hốt rác chỉ thấy cái lợi trước mắt mà không thấy được cái lợi to lớn về sau. Thử hỏi rằng là họ hỏi mình rằng là niệm Phật kẻ thù có chết không đó. Nhưng mà kẻ thù của mình là gì? Là lương thiện hay là lưu manh? Dĩ nhiên mình sẽ không bao giờ chấp nhận họ nữa, họ cũng không bao giờ chấp nhận kẻ thù của họ là lương thiện. Họ phải nói kẻ thù của họ là lưu manh, là độc ác. Vậy liệu hỏi rằng là bắn nó đó, nó chết hay là độc ác chết? Chừng nào bắn mà độc ác chết á thì nên bắn. Còn bắn mà nó chết ngắc mà độc ác còn. Phải chưa? Đó, mà mình khổ là vì ai khổ? Và vì cái gì mà mình khổ? Đâu phải vì thằng đó thôi mình khổ, vì độc ác mà mình khổ. Thành ra bắn chết đứa này nó thì cái đứa khác hay còn, bởi vì cái nọc của độc ác nó cứ truyền hoài, nó có hoài, mà rồi mình cũng đang độc ác y như nó. Đó. Mà vì mình khổ là bởi vì những cái tâm độc ác, mà bây giờ mình không chịu bắn cho độc ác chết. Niệm Phật chính là phát đạn bắn cho độc ác chết. Đó. Niệm Phật không bắn cho con người chết, mà niệm Phật bắn cho ác độc chết. Cái bắn của niệm Phật nó như vậy. Thành ra tôi không có niệm Phật để cho cái đứa nào chết hết, mà tôi niệm Phật cho cái độc ác chết hết. Đó, mà trước tiên là tôi bắn bỏ mấy cái độc ác ở trong lòng tôi. Thì mình phải trả lời như vậy đó, để mà nói lại với cái bọn tà trí tà huệ đầy ngụy biện đó, và làm vỡ hết cái thiện tâm của người học đạo đó, lôi kéo người học đạo, tuyên truyền và lôi kéo người học đạo. Thì như thế mình biết được cái tà huệ như vậy. Cái tà huệ đôi khi nó còn nói cũng lý luận cũng hay lắm, chẳng hạn nó bảo cần gì phải hiếu dưỡng cha mẹ đó. Bởi vì cha mẹ mình có nghĩ rằng mình đâu mà bảo là công ơn. Cha mẹ mình hồi lấy nhau đâu phải nghĩ rằng mình lấy là bởi vì mình sẽ nghĩ trong tương lai sẽ đẻ ra Nguyễn Văn Tèo, mình sẽ thương Nguyễn Văn Tèo cho nên mình phải lấy nhau để mà có Nguyễn Văn Tèo đâu. Đó, thành ra mình bố mẹ lấy nhau là tại vì thương nhau, lấy nhau rồi lấy vì lấy nhau mà đẻ ra mình thôi, mà lỡ đẻ ra mình thì phải nuôi. Chứ bắt gì mình phải báo hiếu. À, những cái lý luận kiểu như vậy thì thoạt tiên những anh mà ngu si vô minh nó nghe thì thấy rằng là ấy có lý à, hay. Đó. Nhưng mà nghĩ cho kỹ lại đó. Thì toàn là những cái lý luận của bọn vô minh ác, thành ra mới phát sinh ra những cái tư tưởng tà trí tà huệ như vậy. Mà thế giới này sở dĩ một cái chém giết hận thù đánh đấm nhau vì rằng là người ta không thiếu tình thương, mà đến cha mẹ mà mình còn không thương được thì mình thương ai được nữa. Thành ra vì như vậy mà đã không thương ai, mình đừng tin là bọn nó thương mình. Nếu bọn nó thương mình thì sao nó cứ đem nọc độc của tham ác thì vô mình, mà mình không chịu nó cũng đè mình ra, nó chích vào đó. Mình không chịu vậy nó sẽ lên án mình. Đó. Thì như vậy mình thấy đó không phải là bạn tốt của mình, đó không phải là thiện hữu tri thức. Những kẻ thiện hữu tri thức là những kẻ giúp mình đàn áp, bắn bỏ hết mấy cái ác tâm ở trong lòng mình. Đó. Thành ra nhớ như vậy, niệm Phật không phải để cho ai chết hết, niệm Phật để cho tham sân si chết. Thành ra kẻ nào nói mình nó bảo anh niệm Phật kẻ thù có chết không, mà anh niệm Phật thì mình trả lời thẳng thắn thế. Tôi đâu có niệm Phật cho ai chết đâu. Nếu niệm Phật cho ai chết thì niệm nó tôi không niệm đâu. Dứt khoát tôi không niệm. Vậy thì mình biết tà huệ là như vậy rồi. Thế bây giờ loại thứ nhì là ly sinh huệ. Ly là lìa, sinh là sống. Vậy ly sinh là lìa sự sống, Tại sao lại gọi là ly sinh huệ? Là bởi vì cái trí tuệ này đó, phần đông nó xuất hiện ở trong cái tư tưởng của các tôn giáo. Tại vì tôn giáo nào cũng tin vào Thượng Đế hết, ngoại trừ Phật giáo. Tôn giáo nào cũng tin Thượng Đế, cũng nói rằng là thế gian này do một ông thần, ông sáng tạo nên, thành ra cái xứ sở của chúng ta gọi là thiên quốc hay thiên đường đó, là cái nơi hạnh phúc, cái nơi sung sướng, không có tối tăm âm u khổ sở như cái thế gian này, mà mình cần phải về cái cõi đó. Cho nên mình phải nghe lời Ngài Thượng Đế, mình phải quy kính Ngài Thượng Đế, mình phải làm theo Ngài Thượng Đế để mình được về thiên quốc, để mình được sung sướng, an nhàn, hưởng lạc, an vui, vân vân. Và rồi hãy cứ vì rằng là cái mục đích rằng là mình cầu về cái cõi như vậy, nó thành ra